Cậu Phán Huề xay cái khoe nạo hết điếu sái ba mới ngồi dậy. Trên tường đầu tủ chè, cái đồng hồ chầm cầm quả lắc nổi mấy tiếng tích tính nhảy nhót, rồi bảy tiếng chuông thong thả rền rĩ âm u. Xong bữa thuốc, cậu Phán Huề ngồi dậy, giờ giấc đúng phắp tiếng chuông đồng hồ. Nước nóng ở cái bát con được tẩm vào chiếc khăn thâm xịt, chẳng khác cây rẻ lau bàn đèn. Cậu Phán Huề chùi mắt, miết cạnh mũi mấy cái. Người nghiện sợ nước đã quen lệ, lau khan như con mèo ngồi đưa hai bàn chân trước lên rửa mặt. Rồi nhấc cái ấm quả vả tu thẳng một ngụm nước chè chính thái hãm đặc. Cậu Phán Huề mặc quần áo xỏ giày, ấn cái mũ phớt màu xám nhạt lên đầu. Cậu Phán Huề ra lên cái xe nhà đã trực trước cửa. Không ăn sáng, cứ kể mấy điếu thuốc đã đủ bứ. Cô Mỹ vẫn say sưa ngủ trong màn, chốc nữa dậy, Mỹ xách bị đi bộ ra chợ. Cũng có hôm ngóc đầu lên dặn anh xe đi mua rau, mua thịt, làm cơm trưa rồi lại díp mắt nằm xuống. Mợ Phán Huề đã đương soi gương, chải đầu, lùi bước qua cửa. Cậu Phán Huề hỏi lấy lệ. Mợ sắm sửa đi đâu sớm thế? Lên đền lễ, hôm nay rằm, cậu quên à? Ừ nhỉ, đêm qua trên cây hương mâm cúng bảy đĩa xôi và con gà. Đến khuya sảnh lúc nào con mèo nhà ai đến cõng mất cả con gà luộc. Cậu Phán Huề nhớ rồi, mà cũng là hỏi cho có chuyện. Cậu Phán Huề gật gật, lẳng lặng đi xa. Đã lâu, cũng quên không dỉ tai cho cái Mỹ mật thám. Chẳng phải vì người nghiện không xa nổi được bàn đèn, càng ngày càng ngay lưng như lãn ông, lười đến không buồn, không còn sức nổi máu ghen. Mà bởi đồng tiền đã tôn mợ Phán Huề lên thế ngang ngạnh, trịnh thượng hẳn. Chẳng ai dám cãi mợ Phán Huề một câu, cửa nhà tự nhiên cứ yên ấm. Cậu Phán Huề đi làm, rồi lát sau xe về đưa mợ Phán Huề lên điện nhà đồng tiễu. Son phấn lượt là, cái quả hương hoa đặt dưới sàn xe, như mọi con nhang, rằm mùng một, về đền trình đồng. Thật ra mợ Phán Huề lại có hẹn mới, lại chuyến lên ngược. Tháng 3 ngày 8 kém đói, trong làng đổ ra nhiều, người rẻ thối ra, năm nào cũng thế. Tháng trước mới đi có một chuyến. Ngày lễ, cổng đền chỉ cài hờ then trong, mợ Phán Huề bưng quả vào hiên rồi gõ cửa. Một cô gái trắng trẻo, hai má đỏ hây, mắt hơi hiếng, vẻ láu lỉnh ngó đầu xa. Bước vào, mợ Phán Huề mới nhìn kỹ. Tấm áo cánh cát bá, cái quần lĩnh đen, dáng mặt hơi ngẩn ngơ như trẻ con, nhưng thân hình mông vú con bé lại mũm mĩm tròn trĩnh, yểu điệu khác trẻ con. Mợ Phán Huề tròn mắt nhìn cô bé. Xưa nay đồng tiễu ở một mình, mà mợ Phán Huề cũng chưa trông thấy con bé này bao giờ. Đàn bà đố kỵ đánh hơi nhạy lắm. Mợ Phán Huề hầm hầm mặt, nhưng chợt nhớ cơn điên tiết dịu ngay lại. Mợ Phán Huề nhếch mép, nở nụ cười gượng nhìn con bé vừa đẩy cái then cài cửa lại. Mợ Phán Huề hỏi bề trên trống không. Ở nhà đền hôm nào? Cháu lên đèn hương trên điện hầu ông cháu. Dưới quê lên à? Vâng ạ. Đồng tiễu đã thủng thỉnh bước ra. Đồng tiễu cởi trần khuy áo, da đỏ bánh mật, khác cái mặt sệ trắng bệch, áo cánh lụa màu cậy, phanh cái bụng hơi khệ nệ. Đồng tiễu đưa hai ngón tay vuốt quét chầu mép, thân mật nói: nhà để quả lễ đấy cho con nó bưng lên điện, nhà xuống đây. Thoạt trông cũng nhìn được vẻ tức tối của mợ Phán Huề. Đồng tiễu nói câu nhà xuống đây cốt để mợ Phán Huề cầm chắc cái thân thiết của hai người chẳng khác mọi khi. Mợ Phán Huề bước vào buồng làm như không để mắt đến con bé đương khoan thai bưng cái quả lên án thư. Đồng tiễu ngoái tay đóng cửa, đàng hoàng cài then mạnh đánh bốp một cái. Bước đi vào buồng và cách đóng then của mỗi người đều có ý nghĩa đối với họ và với con xanh kia. Mợ Phán Huề lập tức nhảy lên, giật vạt áo không cài khuy của đồng tiễu ném xuống giường, lại lôi tuột cái quần cạp lá tọa. Lão đồng tiễu trần ra như cái củ cải đứng trắng lốp. Con đĩ nào? Nhảm! Nhặt được con nhà thổ ở đâu khai ra? Con nuôi người ta mà lị. Con nuôi này, bố nuôi này. Đồng tiễu cười khẹt khẹt như con khỉ độc đương vờn nhau với con cái. Nhưng mợ Phán Huề xám mặt, xé toang cả cái quần trồi của đồng tiễu vừa tụt xuống. Mợ Phán Huề cấu cổ, dãy chân đành đạch. Giời đất ơi, vải thưa che mắt thánh hà rơi, hà rơi. Đồng tiễu thổn thẽn ngồi xổm nhìn mợ Phán Huề lên cơn. Mợ Phán Huề rền rẫm, hồn hển bò quanh cái giường. Đồng Tiễu mặc kệ. Đồng Tiễu chẳng lạ với những trò phát rồ của Mợ Phán Huề. Thế chứ nữa, ả ấy cũng chỉ giả vờ. Đồng Tiễu lại biết lão ta tình lắm. Dù Mụ Phán Huề nổi tam bành đáo đề, loạn xạ, nhưng có lúc lại chợt thoáng im nghe ngóng, đảo mắt nhanh như chớp. Đồng Tiễu vẫn ngồi từ bi từ tại, mặt lì lì, không động một sợi lông mày. Mợ Phán Huề ngặt ngặt cái đầu, lúc lắc hức hức như bị bóp cổ. Lúc sau giang chân giang tay nằm vật ra, bần bật thiếp đi, ngất đi. Cơn điên không hiệu nghiệm, người đàn bà đâm ra mệt nhừ thật. Đồng Tiễu mới nói thè thé một câu. Làm tuồng Quảng Lạc xong chưa? Xong rồi thì mở mắt, nghe bảo đây. Mặt Đồng Tiễu nghiêm lại, hai con mắt sắc giận như mỗi lần dặn công việc. Khi nhìn Đồng Tiễu lạnh như tiền, tự dưng Mợ Phán Huề nhợt nhạt cả người lại, hồn vía mụ mị, ngẩn ngơ, chỉ nghe rồi vâng ạ, ngoan ngoãn như đứa trẻ dễ bảo. Mợ Phán Huề càng thất kinh, thấy Đồng Tiễu ngồi nồng nỗng, thề lề như con hổ trong chuồng sắt, đường hau háu đợi người gác vườn bách thú ném miếng thịt vào. Lão ấy mà cáu thật thì khốn. Oai Đồng Tiễu phát ra, Mợ Phán Huề chỉ còn biết run rẩy. Không phải như khi phồng mồm nịnh tính, khi đồng ốp mà từ ngày ăn nằm với Đồng Tiễu lại dính vào việc buôn bán. Những lúc sát phạt, quyết đoán, Đồng Tiễu như ông quan hét ra lửa, như tướng cướp giết người bằng bóp con ngoé. Không phải giả dụ mà Đồng Tiễu đã đẩy xuống âm ti bao nhiêu mạng con người rồi. Đồng Tiễu lại dằn từng tiếng. Làm om lên à, cứ giỏi phá nhà này, nghe rõ chưa? Biết điều câm đi, người ta còn thương. Mợ Phán Huề vớ được cái câu nói thương dịu ấy như chết đuối bíu được mảnh ván. Mợ Phán Huề vươn tay ôm cổ Đồng Tiễu, rồi xốc Đồng Tiễu đứng dậy, ổn ền. Mình ơi, thế hôm nào đi? Đồng Tiễu vẫn lì lì như còn cáu lắm. Mợ Phán Huề chơ chẽn, ngoen ngoèn. Em còn phải chạy mấy việc. Việc gì? Cái ăn cho bố con nó ở nhà, như mọi khi thôi. Đồng Tiễu đổi mặt, tươi tỉnh. Thế mà còn làm bộ sư tử Hà Đông, tôi mà chưa lên cơn ghen xé xác nhà ra là tôi còn đụt quá đấy. Lại mình, em lại mình rồi. Chưa đi đứng đâu cả, hôm nay còn nhiều việc, lại có khách. Khách nào? Nhà đền với các vãi dưới đồng chiêm đem lễ tạ, xong rồi còn tiệc, còn các bóng, các giá đêm rằm. Rồi Đồng Tiễu him him con mắt mọng xị mí. Tan cơn điên chưa? Chưa. Nằm xuống tôi làm nó nguội cho, nhanh lên. Chỉ được cái thế, em đi báo. Mật thám à? Báo tòa áo đen áo đỏ đến khám nhà ông Đồng Tiễu chứ nhà thổ. Giỏi. Mình ơi, tống cổ con nhãi đi. Tống nhà đi thì có. Thế thì phải. Đồng Tiễu lại sưng mặt lên. Đã bảo rồi mà, làm người ăn cơm chứ ăn cứt à. Mợ Phán Huề lại biết đã lỡ lời. Đùa thôi, một ngày còn nên nghĩa. Thế đã chừa chưa? Chừa rồi, nhưng phải thề với em. Thề thế nào? Không, không được. Đấy, thề rồi, không được ngủ với nó. Đồng Tiễu vẫn ngồi trần truồng ở đầu giường cười hụ hụ. Ngủ với nhà thôi, phải không? Thề rồi đấy nhé. Cánh cửa buồng đóng vẫn im ỉm đến tận khi còi điện trên nóc nhà hát thành phố tu tu 10 giờ. Có lúc Đồng Tiễu thò tay mở then, Mợ Phán Huề cài ập lại. Mợ Phán Huề còn om cái đã. Thế để con đĩ non mở mắt ra, của này là của bà, mày phải biết. Đói móp cả bụng đây này, thề đi. Thề rồi mà, không được ngủ với nó. Ừ. Hai người lên nhà hậu, đã thấy những cây trầu, những âu trầu xếp tươm tất, ngăn nắp khắp mặt tủ. Dưới gầm phản đặt một loạt ống nhổ đồng bóng nhoáng, mọi thứ để nhang đèn đã sắp đặt đâu vào đấy. Bên bàn nước, một mâm đồng chân quỳ úp lồng bàn. Cái Sâm đứng yên như canh mâm, bấy giờ mới mở lồng bàn. Mâm cơm chỉ đơn sơ, ít món, nhưng ngon, theo thói quen Đồng Tiễu ăn phũ một thứ, không thích bày biện nhiều thức. Hai đĩa tây thịt gà di, chân chì luộc, chặt miếng to, sắc lá chanh, với bát nước suýt mỡ vàng ngậy. Sâm xuống bếp, bắc lên nồi cơm tấm vừa chín tới. Đồng Tiễu nói, nhà với tôi phải ăn ù lên, rồi nhà đi đặt cỗ, năm mâm đóng tư như mọi khi. Loại tố hảo ấy, mà hôm nay thứ bảy, thằng Ách, thằng Một ở Yên Phụ thế nào cũng theo vợ xuống, sang bên ông Tế Mỹ đặt 50 nem cua, dặn trước, Nhỡ Tây kéo bạn đi chơi tối thứ bảy thì lấy thêm. Câu nói ra lệnh, lại với việc tính kèm, Mợ Phán Huệ chỉ biết vừa vâng ngọt ngào vừa thư thái ngồi vào mâm. Sâm cúi xuống so đũa xới cơm rồi đứng dịch ra sau lưng Mợ Phán Huệ, cầm cái quạt lông phẩy nhẹ cho cả hai người. Đồng Tiểu quay lại bảo, mẹ con đấy, con thưa bằng mợ, nghe chưa? Dạ. Sâm hầu cơm và phẩy quạt thong thả, con mắt hiếng đung đưa sao dễ ghét. Nhưng dẫu sao Đồng Tiểu không cho con bé được ngồi cùng mâm cũng khiến Mợ Phán Huệ hởi lòng. Cái mặt non choẹt sấp xỉ tuổi con Mỹ, nhưng tấm áo phi nõn chẽn, cổ tay khuy bấm, cặp vú mây mẩy hay con mắt ươn ướt đầm đìa thế, không còn ở tuổi non dại. Mặt rượu Đồng Tiểu đã đỏ lựng, rượu ấy vào rồi đứa con gái hơ hớ kia, Mợ Phán Huệ chẳng lạ dê già Đồng Tiểu lại muốn điên lên. Nhưng miếng thịt gà sáp tơ mềm ngọt như mía lùi, Mợ Phán Huệ chăm chú nhỏ nhẹ nhai. Ý nghĩ ấy lấp đi, nỗi lo vẩn vơ ở đâu lại đến. Chúng nó ăn phải bùa nhau, rồi một ngày kia thằng nhà đồng hồ mang hồ lửa này sẽ cấm cửa mình. Chẳng phải lâu la, trông thấy nhãn tiền đây rồi. Nó đã rước con đĩ về, nó đã đe vào mặt. Để nó tống khứ thì còn xoay xỏa thế nào được nữa. Phải moi được tiền, được vành nhanh lên, nhanh lên. Tìm cho ra chỗ nó giấu của cải đâu, liều thế nào, canh bạc không thể đứng lên tay trắng. Lùa hai lưng cơm, rồi Mợ Phán Huệ buông đũa, Đồng Tiểu cười. Mình xơi kém mọi khi, trong người thế nào? Mợ Phán Huệ lắc đầu không nói, ra thau nước mưa Sâm đã đặt sẵn trên giá. Đồng Tiểu vẫn ngồi khề khả rượu, xem cùng cách thế kia, mình chỉ vừa đi ra khỏi cửa, đứt đuôi là con đĩ phải xà vào lòng thằng đĩ đực. Nghe tiếng người ngoài cổng, Sâm đi xa rồi quay vào ngay. Thưa có khách ạ, các cụ dưới quê đã lên à? Vâng ạ. Đồng Tiểu cất chai rượu vào sau án thư, thuận tay với tay lấy cái áo dài lụa nâu treo sau cột, mặc chỉnh chẹn rồi đứng dậy. Sâm bưng mâm nồi xuống nhà dưới, Mợ Phán Huệ bày khay nước ra bàn. Có đến cả chục người đã lố nhố vào giữa sân tụ lại quanh gốc cây ngọc lan. Tiếng các vãi già ngân nga kể kệ, câu kinh kệ ê a vẫn cất lên tiếp nối từ ngoài bến xe bờ hồ vào. Những thúng gạo nếp, gạo tẻ, mấy cô gái khăn vuông mỏ quả đổ gánh xuống. Các đòn sóc hai đầu xỏ chiếc bu đại nhốt những con gà sống thiến quắc quắc mổ nhau thò mỏ ra ngoài nan lồng. Bùn chuối lá, chuối tiêu già chỉ đặt vào chưa sấm lá xoan, hai hôm vừa chín như chín cây. Những thứ này ngày mai Mợ Phán Huệ đem ra chợ bán. Ông Đồng Tiểu căn cơ lắm, cả bó hương, thẻ hương còn lại sau ngày rằm cũng nhặt nhạnh bán cho các bà hàng xén. Mợ Phán Huệ vẫn săn sóc những việc ấy. Nhưng bây giờ có con danh kia, từ nay về sau con danh thu vén từng chinh từng đồng kẽm cho cái quân giả nhân giả nghĩa, ăn bẩn mà lại đi tô tượng đúc chuông các nơi, để xem xoay vần thế nào. Ở ngôi chùa Đồng Chiêm này vừa hội khánh thành quả chuông mới. Cả tháng nay, nhà chùa và các vãi chịu khó ra công đi tạ ơn trên các quan tỉnh quan phủ rồi về đến hàng tổng hàng xã và những nhà hàng tâm hàng sản đã góp công của phúc đức. Ông Đồng Tiểu nghiêm trang trong tấm áo lụa nâu dài bước ra. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mợ Phán Huệ hỏi nhỏ, khách ăn chưa? Đồng Tiểu đĩnh đạc trả lời như để mọi người cùng nghe được. Nhà đền đạm bạc thôi, xong xuôi cả rồi. Gian bên đã bày một loạt quả sơn đỏ chóe, hàng trăm đôi oản trắng tinh, chẳng biết đã thuê đóng từ bao giờ. Những chồng bánh khảo oản, giấy bóng đỏ nhấp nhánh, lộc nhà đền để mang về. Chen giữa những nải chuối tiêu, trứng cuốc, mẫm mạp vàng rưỡi. Bên bờ tường, cạnh cái lư gạch hóa vàng, ba hòn đá kê làm ông đầu sau, trên đặt nồi đồng nước chè tươi. Sâm ra mở vung, hơi chè thơm bốc qua nan vỉ tre đặt chồng bát đàn uống nước. Mợ Phán Huệ tảng quay mặt đi. Những sửa soạn này chắc con danh kia đã làm cả, phút chốc lại ngao ngán. Đồng Tiểu bảo, những cái dặn vừa rồi cứ thế làm, tiền để dưới cây nến ấy. Đặt cọc 5 đồng trên cao lâu rồi mai tính sau. Nem nhà tế Mỹ thì bảo một câu thế thôi, hàng phố với nhau ấy mà. Nhà Liệu về sớm lo công việc tối nay nhé. Rồi Đồng Tiểu quay xa, vòng hai ống tay áo lụa nâu rộng thùng thình vái sư ông một lần nữa. Các vãi bà với đám người lem luốc mồ hôi nhớp nháp, từng đốm bùn đồng chiêm lấm tấm trên tận khăn vuông các cô gái. Mọi người súng lại đường ngắm nghía cửa điện rực rỡ. Hôm sau, ở điện nhà Đồng Tiễu, Mợ Phán Huề vẫn còn nhiều nỗi lo vẩn vơ, nung nấu nghĩ ngợi, không thơ thới như mọi khi. Một hôm lên đền, Mợ Phán Huề cầm mảnh the nâu, một miếng chéo go đen. Mợ Phán Huề nói với Đồng Tiễu giọng âu yếm nhưng chỉ chiết. Ông chẳng bảo cho con biết ăn mặc, hầu hạ nhà đền cửa điện mà áo quần như ở nhà hát cô đầu không bằng. Đồng Tiễu bỡ ngỡ trước câu nói sỗ, nhưng lại vui vì cử chỉ săn sóc thân tình của Mợ Phán Huề. Rồi lão tinh ý cũng đoán ra sự làm lành ấy bởi không thể nào khác. Nhờ tay các bà chứ tôi biết gì. Bà nào nữa? Mợ Phán Huề nguýt một cái rồi nói. Cho nó cái the nâu mới hợp mắt. Áo nâu non là đứa me tây me tàu bán hàng La Kim chợ Đồng Xuân. Cái áo trắng cát bá đĩ dại thế kia là con nhà thổ ngõ Sầm Công. Phải quần thâm áo the dài nền nã, chít khăn lượt, không nhiễu nhương xa tanh xa thối, khách đến lễ người ta cười cho. Thì nhà bảo ban con mà lị. Ngày hôm ấy, Mợ Phán Huề đưa Sâm đến một lò thợ may phố Hàng Gai, cắt quần áo mới, sắm khăn, đôi guốc sơn cánh sán. Lại mua cái khăn vải giáp và dặn, không được rửa mắt bằng tay rồi nhặt ăn cứt mắt, bẩn quá. Chưa bao giờ Mợ Phán Huề chỉ bảo ngọn ngành đến như thế. Với con gái một ở nhà cũng chỉ được xơi những câu gắt gỏng rủa sấy và những cái cùng bưu đầu. Từ đấy Mợ Phán Huề và Sâm cứ mợ mợ con rối rít quấn quýt. Chẳng bao lâu Sâm càng phỏng phao càng đẹp gái hẳn lên. Mợ Phán Huề cắn răng nuốt nước bọt cố nhịn đau cái gai đâm vào gan bàn chân. Đồng Tiễu bảo nhà cũng nên dạy cho nó biết buôn bán. Có bao nhiêu cái khôn ngoan ông giữ tiệt cả rồi. Cho nó tập theo nhà. Chịu thôi. Nó đỡ đần cho mình. Vợ cả đi với vợ lẽ chỉ có đâm chém nhau thôi. Mà nó khỏe như con ngựa vía. Ông để nó giết tôi à? Ông này thâm thật, mượn tay người thịt nhau. Đừng vu vạ, phải tội. Tôi cho nó thử đi móng cái một chuyến. Mặc ông. Đồng Tiễu cũng không trêu tức Mợ Phán Huề thêm. Câu chuyện để đấy hay rồi thế nào Mợ Phán Huề không biết thật. Mà cũng không hỏi, dù lúc nào cũng ấm ức. Hồi này ở các chợ, hạt gạo như hạt vàng, cấm thấy đâu. Nghe nói nhà binh nước Nhật đem binh lính mới sang và quan Tây các tỉnh tranh nhau lập các liên đoàn thóc gạo cho nhà buôn sục đi, bắt các làng bán thóc, cân tạ, bắc lên giữa đình, bao nhiêu cũng phải đem ra bán. Chân trời vàng nhòe, đói to đến nơi. Người bỏ quê ra tỉnh càng nhiều, mờ sáng đã lũ lượt trên đường quan. Món hàng của Đồng Tiễu cũng sẵn, xó xỉnh nào cũng ê hề. Đồng Tiễu với Mợ Phán Huề tất tả hai ba chuyến mỗi tháng lên ngược. Khách nhà thờ than thở đến lễ mà ông Đồng đi vắng. Lại nói dối rằng ông Đồng có của lễ bái ngược đường xa. Chúng tôi nhẹ túi chỉ biết ghế đệm hầu mẫu quanh quẩn. Mà động khắp gầm trời rồi, biết đi đâu cho qua thì đói khỏi thì loạn. Mùa hè, người chết bệnh dịch hạch lăn ra như dạ, ngay vùng đầm lầy các làng Thể Sao, làng Vân Hồ, phía nam thành phố. Không biết ở đâu rơi xuống một tờ kinh nói trời ra tai sắp làm chết nửa sống người. Ai nhặt được kinh này phải chép ra 10 tờ, 100 tờ, càng gửi cho đi nhiều, càng được phúc đức, may ra mới thoát tai họa. Các bến tàu, ô tô, kể cả bến tàu thủy Phà Đen vừa nhộn nhịp vừa sơ sát. Thời nhiễu nhương, người ra đường so do, loi thoi. Cái khăn vuông mới đội cũng sợ bị kẻ cắp giật. Khách đôi bên hàng tàu nhớn nhác nhìn nhau. Không biết đâu người lên rừng buôn sắn chạy đói, người bị đem bán hay người đi lễ cửa đền cửa phủ xa. Một đêm, trong hang Nhị Thanh, hốc tối lạnh rợi như ánh trăng rằm loang loáng trên bóng rừng ngoài kia, đàn vượn đỉnh núi đã ngớt tiếng rít hú khẹt khẹt, ngủ im từ lúc nào. Tự dưng, cái anh chàng múa võ hỏi ngẩn ngơ, chuyện sang xin buôn vàng còn nhớ không? Mà chưa biết của nả nó giấu chỗ nào. Tham làm gì? Tiền nghìn đường dắt lưng đấy, sáng mai đi luôn. Rõ chuyện, làm gì mà nóng như lửa. Đường thích đi, bỏ mẹ thế. Mợ Phán Huề cười thầm anh chàng ngờ nghệch, nắm tiền trong thắt lưng này cũng không ít, nhưng mà chỉ thế thôi, thì cũng cầm như phủi đít đứng lên chịu ra tay không, công cốc. Không thể, Đám thợ đập quỳ bên bưởi bảo, nhà đồng hàng thiếc, nhiều vàng lắm, rõ ràng thế, đích xác mà. Mợ Phán Huệ còn tối mắt. Rồi mợ Phán Huệ kể như tính từng món. Bạc nghìn cũng chưa đã là cái vốn ra gì, phải có vàng, biết không? Sang bên ấy làm ăn thế nào chưa biết, nhưng cứ quấn vàng trong người mới chắc được. Này, thế chuyến nào đưa lão lên đây, tớ phi cho nó một nhát, đem bỏ xác vào rừng, rồi đằng ấy về Hà Nội tha hồ lục lọi, được chứ? Đến phải thế. Hai con dao này chỉ cần xử một thôi, cách trăm thước cũng xuyên thủng cổ. Ừ, được. Cả đời luyện dao mà lại không được việc à, cho đằng ấy ăn thử một nhát nhé. Người đàn bà cười câu nói đùa, giơ tay bưng miệng người đàn ông. Thôi thôi, vừa mới thử rồi, biết rồi. Vòng cây và đá tảng âm u lẫn vào nhau, hạt sương rơi nghe rõ từng giọt lộp độp mặt lá. Trên đỉnh đầu, chợt tiếng hú đứt quãng, những con vượn ngủ mê, hai con người dưới này cũng chẳng khác những con vượn trên hang. Sáng sớm, đến tận lúc rời nhau, mợ Phán Huệ như vẫn rầu rĩ những câu chuyện trong đêm. Cái con đĩa ấy, nó bắt ở đâu về, không biết, chúng nó có ý khác lắm. Nó muốn đá đít đằng ấy hả? Mợ Phán Huệ lặng im. Đã bảo cứ dụ nó lên trên này, tớ thịt cho vài đứa, gọn lắm, xong ngay mà. Người đàn bà ôm chặt hai cánh tay gã nọ. Cái anh chàng không biết tiêu tiền này sao lại thở ra những câu khiếp thế. Gã lại nói ngon ơ. Một nhát lão ngã ra đấy cũng như đứa chết đường, lại lôi xác và bỏ trong rừng. Còn lâu thằng Tây mới truy ra tung tích. Tung tích ai? Cái thằng có vàng chứ ai? Rồi mình trốn đi đâu? Phóng con dao xa cả trăm thước, đứa chó nào trông thấy phải trốn. Xong việc, vào nhà Đại Lợi tìm bát phở chua rồi đem nhau về đây ngủ, được chưa? Không ai nói thêm, và mợ Phán Huệ chưa dứt đi được, lại ảnh xuống ổ sơm. Đến lúc đàn vượn thấy nắng lên trên mỏm đá đã tản vào rừng kiếm ăn, mợ Phán Huệ mới bỏ xa khỏi hang. Anh chàng còn nói với theo, bao giờ được thì bảo nhé. Mợ Phán Huệ cười tít mắt. Bây giờ được không? Chuyến tàu chợ trên ga Đồng Đăng xuống Kỳ Lừa rồi xuôi luôn Đồng Bành. Mấy hôm, Đồng Tiếu đã đợi mợ Phán Huệ ở đấy. Tối ấy tính toán xong tiền nong và công việc, hai người mới xuôi, nhưng còn sẽ vào lễ đền Bắc Lệ cái đã. Một tháng, rồi hơn một tháng qua. Tuần mùng một ấy, tinh mơ, mợ Phán Huệ ngồi xe nhà lên hàng thiếc như mọi khi. Mợ Phán Huệ gõ cửa, không thấy Sâm ra mở. Mợ Phán Huệ lần tay bấm chuông, đằng sau lan can, Đồng Tiễu ra, mợ Phán Huệ chưa hỏi, Đồng Tiễu đã nói, con đi Móng Cái rồi. Lâu chưa? Cũng được chuyến thứ hai. Ừ, chuyến thứ hai. Liều thế, nhà không bảo ban nó, tôi phải lo. Chỉ nghĩ nó còn trẻ, người non dạ, ngại thế thôi. Đã bảo cho nó quen mà, lần sau cho nó theo người nhé. Mợ Phán Huệ không nói, cái ý nghĩ ở hang Nhị Thanh lại lởn vởn. Mọi việc đã là thật, con đĩ non mới bắt đầu đã xốc vác táo tợn. Mấy năm trước, khi nghe Đồng Tiễu bảo đem người đi bán, mợ Phán Huệ còn dãy này. Cái con đĩ này ghê quá. Chao ôi, sự thể đến nơi rồi, nó mới chính cống là bà Đồng Tiễu. Bởi một điều hiển nhiên, mợ Phán Huệ chỉ đến đây từng lúc. Nghĩ thế, lại cảm thấy cay đắng, nghẹn ngào. Nhất là thấy Đồng Tiễu cười hùng hục, nói những câu rực ruột. Để con đi một mình sao đang, chuyến này mới cho nó tập đấy, chứ lần trước. Cùng đi à? Lạy thánh, ra lễ ngoài cửa ông nhân thể. Thảo nào, sao? Gầy trũng cả hai con mắt thế kia. Mợ Phán Huệ liếc nghiêng Đồng Tiễu một cái rồi cười mỉm, ngoảy mặt. Đồng Tiễu thò tay vào bụng, lần cặp quần lấy chùm chìa khóa, mở cửa buồng. Ban ngày, ở nhà độc trọi, chỉ ra cổng mà Đồng Tiễu cũng khóa buồng. Kho vàng ở trong ấy chứ còn chỗ nào? Mợ Phán Huệ hỏi. Ra Móng Cái hay chỉ xuống phòng? Mới xuống phòng thôi. Sợ nhà không vui, lần này tôi ở nhà. Đừng nói đãi bôi, biết tổng ra rồi. Biết gì? Còn phải làm thần giữ của trong buồng này, vàng, vàng, vàng. Đồng Tiễu đương của quạng, hì hục, rên rầm, bỗng lăn xuống giường ngồi nhòm lên, rồi hỏi giọng giáo hoảnh, ai bảo thế? Mợ Phán Huệ cua tay, nhặt chùm chìa khóa buộc vào cặp quần Đồng Tiễu, vứt trên đầu giường rồi thì thào. Cái này bảo thế, đi khóa về mở, kỹ quá mà. Đồng Tiễu vội mặc quần tử tế. Mợ Phán Huệ chưa hiểu thế nào, nhưng biết không phải lúc đùa nữa, kéo cái quần lĩnh vắt trên dây rồi ngồi tựa vào vai Đồng Tiễu. Đồng Tiễu mặt thở ơ như nước. Từ giờ không được dại mồm, đứa nào nghe được, tưởng thật, vác dao lẻn vào thì chết oan cả. Quỷ thần hai vai chứng giám, tiền bạc nhà này đều đã chia khắp thiên hạ, nhà vẫn trông thấy đấy thôi, mù à, ăn nói sàm sỡ quá. Lại mình, không, không, cắn rơm cắn cỏ lại mình, từ giờ chưa nói lăng nhăng. Mợ Phán Huệ thổn thức, chắp hai tay ngả vào lòng Đồng Tiễu. Đồng Tiễu bực bội, tự dưng nó nói quàng xiên bơ vơ, giật mình, phải chặn họng nó lại. Nhưng đương cơn vui, Đồng Tiễu không thể làm mặt giận lâu. Bị Đồng Tiễu dọa cứng lưỡi, phải lại lục thế, mà trong lòng Mợ Phán Huệ càng ngờ. Phải có thế nào Đồng Tiễu mới hốt hoảng ngã lăn đùng xuống như vậy? Mợ Phán Huệ đã bao nhiêu lần nhìn kỹ gian buồng, trơ trụi, không chạn bát, không bàn ngăn kéo, chỉ có chiếc giường tre và sợi thừng đay chăng ngang vắt cái rẻ lau sàn. Không khi nào Đồng Tiễu để Mợ Phán Huệ một mình trong buồng. Nhưng Mợ Phán đã tinh quái, lén gõ các mặt tường, cả bốn vố tre chân tường, không một tiếng một nơi khả nghi, chỉ còn chưa biết dưới đất, dưới những viên đá hoa. Làm thế nào? Hai người lăn lóc đến quá trưa, Mợ Phán Huệ tỉnh trước, thao láo nhìn lên trần. Trong yên tĩnh, con mắt lỗ đáo, chọc muốn xuyên thấu từng mảng vôi. Bất giác, Mợ Phán Huệ nghiêng mặt lại với Đồng Tiễu. Nhưng từ lúc nào hai con mắt đỏ ngầu của Đồng Tiễu cũng đương nhìn Mợ Phán Huệ. Đồng Tiễu dịu dàng. Nhiều việc lắm, dậy thôi. Hứ! Lên hàng buồm đặt cỗ. Tối thứ bảy, thế nào lại chả có những thằng ách thằng quản theo các mợ đến. Lấy nem bên tế Mỹ hay cho ăn tái lăn nghi xuân, tùy nhà, để đổi món cho chúng nó lạ mồm. Hượm đã nào. Chưa khi nào Mợ Phán Huệ nài mà Đồng Tiễu không chiều, nhưng lần này xem ra lão đờ đẫn, không mặn. Những con mắt lơ láo khác nhau, mụ dám hỏi thẳng mình vàng đâu, một thoáng khác lạ, không lọt được mắt Đồng Tiễu bứt rứt. Có phải con mụ đương dò dẫm? Xế chiều, nhà đền dần dần đông khách, các con nhang đệ tử mớ ba áo vàng áo xanh vừa bước xuống xe đã té tát mắng mỏ kỳ kèo giá cuốc xe với cu ly. Xong đâu đấy rồi mới chắp tay vái lia lịa, mặt phừng phừng như chỉ bước qua cổng đền thánh đã ốp. Có bà thuê hẳn một xe riêng chở quả hầu thánh và cái hòm sơn then đựng khăn trầu áo ngự. Một quan tây nhà binh râu ghi đông vảnh, ống tay áo dính lon ông một chờ, mũ cát, giày xăng đá cao cổ, cưỡi xe Peugeot lốp to đờ mi, đạp bên chiếc xe Omic lùn, trên ngồi chõm chọe bà vợ béo tròn con quay. Vẫn cái ông ách nhà trên ô yên phụ, mợ me tây này đến là chăm lễ đền ông Tiễu.